Tác phẩm Trăng màu hổ phách. Tập truyện ngắn. Tác giả Cao Nguyệt Nguyên. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Xuân Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Những gương mặt rất trẻ. Khởi đầu cho tủ sách 9X, tủ sách văn chương dành cho tác giả chào đời vào những năm 1990. Sau khi đọc 13 bản thảo của 13 tác giả, nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ chọn và giới thiệu 3 tập truyện ngắn: Gặp lại và chào nhau của Vĩnh Thông, Miền cát trắng mù sương của Dương Hằng và Trăng màu hổ phách của Cao Nguyệt Nguyên. Vĩnh Thông, cậu học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, đã có tập thơ Và quá khứ thấy ta, nhà xuất bản Văn học, được in năm tác giả 16 tuổi. Với 10 truyện ngắn được chọn in trong tập Gặp lại và chào nhau, Vĩnh Thông đã hé lộ được tư chất của một người cầm bút, cảm nhận và viết về cuộc sống quanh mình và cả chính mình bằng thái độ trầm tĩnh, câu chữ chắt lọc. Truyện nào của Vĩnh Thông, dù viết về trường lớp, về bạn bè, về ông bà cha mẹ, về dòng sông, về mây trời, cũng đều gửi gắm vào đó những suy tư vừa hồn nhiên thơ trẻ, vừa chững chạc, chiêm nghiệm, đã khiến tập truyện có sức hấp dẫn riêng biệt. Tập truyện Miền cát trắng mù sương của Dương Hằng lại khiến người đọc thú vị và ngỡ ngàng. Hầu hết nhân vật trong các truyện ngắn của cô sinh viên năm 2 trường Đại học Ngoại thương Hà Nội này đều sống ở miền quê, với ký ức buồn vui cùng bi kịch những phận người gắn chặt với ruộng đồng. Dương Hằng bước đầu thể hiện khả năng văn chương bằng bản lĩnh của một ngòi bút, biết bù đắp sự trải nghiệm bằng quan sát, nắm bắt những khoảnh khắc không chỉ là khoảnh khắc của đời sống cùng với sự phong phú của tưởng tượng và cảm xúc. Cao Nguyệt Nguyên với tập truyện Trăng màu hổ phách đã cho thấy rõ sự dụng công trong thủ pháp thể hiện, hư thực đan cài, không gian thời gian biến hóa liên tưởng mạnh đã giúp ngồi bút trẻ miêu tả được phần nào hiện thực gai góc khốc liệt, khiến nhân vật trầy sướt, đớn đau trong hành trình nhọc nhằn của kiếp người. Lối thể hiện có phần ảo diệu trong nhiều truyện ngắn đã giúp tác giả tạo được một gương mặt văn chương riêng biệt, già dặn và sâu sắc so với những cây bút cùng thế hệ. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ xin giới thiệu 3 tập truyện ngắn của 3 gương mặt rất trẻ đến với độc giả. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ, Bích Ngân. Hương trời. Buổi sáng, nhà hay ăn cơm nắm lá sen. Hoài Hoài nguội. Ông Nhẫn đã xong, vào nhà lấy khăn chích lên đầu. Doanh buông nắm cơm, thủng thẳng xuống thuyền. Hà nhìn nắm cơm dưới đất. Đến giữa hồ, trời bắt đầu nắng, hương quyện với mùi bùn non ngai ngái. Doanh bẻ thoăn thoắt, bông nọ léo vào bông kia, gào sen rơi lả tả. Hái sen cũng phải có tâm. Doanh quay sang nhìn ông Nhẫn, thận trọng ngắt từng bông. Doanh ngào ngán. Bây giờ kể ra sống bằng cái nghề này cũng tài thật. Doanh ê ả nói, đứt quãng theo tiếng thở. Nhân lúc ông Nhẫn không để ý, Doanh chụp luôn núm sen, bẻ cho nhanh. Không làm thì đi về, nhà tao không có thứ hái sen như thế. Doanh nhảy xuống hồ bơi, vào bờ, nhổ nước bọt. Trên thuyền chỉ còn 2 người, ông Nhẫn đứng chơ vơ giữa trời đất, tay nâng bó sen. Để theo nghề này, ta đã phải trả cả đời con ạ. Sen cũng như người, phải biết trân quý. Ông Nhẫn cúi xuống nhìn nụ sen đau đớn. Thưa ông. Vâng. Hà cúi xuống nhặt những búp sen trần trụi giữa khoang thuyền. Gần sáng, tiếng xe chạy về ngõ. Doanh định bước vào nhà thì tiếng ông Nhẫn gọi giật lại. Sao mày đi giờ này mới về? Doanh nín bặt, thở phè phè hơi men. Mày không định ở cái nhà này nữa phỏng? Phải, tôi thấy chán rồi. Nếu ông muốn đuổi á thì tôi đi. Hà trong nhà chạy ra, thấy bố với anh cãi nhau đứng can. Ông á, đối với tôi còn không bằng thằng con Quan. Hà chết lặng, lòng tê tái. Mày biến khỏi nhà này. Doanh lảo đảo bước đi. Ông bảo, Tâm Sen. Tâm Sen cái con khỉ. Thế ai giết mẹ tôi? Sen hay là ông? Cứ ở cái nhà này với đám hoa sen đi. Anh Doanh, đừng nói nữa. Ông Nhẫn đứng chôn chân, mắt đờ dại, Cái nỗi đau râm rỉ bao năm nay cố nén xuống, giờ thì đến lúc nó bung ra rồi. Bung ra thật rồi. Hà ôm mặt khóc, tiếng xe máy lao đi trong đêm, còn lại hai người đàn ông, một già, một trẻ. Mấy ngày sau vẫn không thấy Doanh về. Đến bữa, Hà quen tay, sắp ba cái bát. Ông Nhẫn cầm, ném, dở choang. Đêm hôm rằm, trăng sáng dằn dặc, đất trời chỉ có trăng. Thuyền đến đứng ngoài ngõ gọi. Thuyền bảo cho vào nhà rửa nhờ cái chân. Lúc lội qua hồ bị lắm. Hà ngần ngừ. Ông không thích cho đàn bà vào nhà. Vậy em về. Mặt Thuyền tội nghiệp. Nhanh nhanh đi, anh trông cho. Thuyền len lén đi vào. Nước dưới hồ trong vắt nhìn thấy cả trăng. Cô vén quần tạt nước. Nhìn đôi bắp chân trắng như ngó sen của Thuyền, mắt Hà ngây dại. Hà ôm Thuyền từ phía sau, tay len lén xộc qua áo ngực. Anh làm gì thế?
Hái sen.
Hà nói mê man theo tiếng thở. Thuyền ngại, xoay người ngược lại, tránh thì bắt gặp đôi mắt giận dữ của ông Nhẫn từ cửa sổ nhìn ra. Em về. Thuyền bỏ chạy. Trưa, ông Nhẫn chuẩn bị khăn gói đưa chè vào thành bán. Hương bay bay. Hà tiễn ông ra ngõ. Về tách nhụy sen đi. Ông Nhẫn vậy. Hà thấy dáng ông xa vời vợi. Một mình ngồi tách nhụy trên sạp thì Doanh về cùng với mấy người khách.
Khách mua sen hả anh?
Mày cứ làm đi đừng có tọc mạch.
Hà lặng lẽ cúi đầu, tay tách nhụy run run. Cảm giác hoang mang bất chợt ùa đến khi nhìn Doanh hăng hái dẫn khách ra sau nhà, chỉ trỏ quanh vùng sen. Khách đi rồi, Doanh bảo.
Tao sẽ bán đứt chỗ đầm này cho bọn quy hoạch khu giải trí.
Nghe thế, Hà giật mình.
Anh nói bé thôi, ông mà biết...
Tao sợ gì?
Doanh khinh khỉnh đưa chân, gạt những cánh hoa vung vãi dưới sàn.
Mày nên nhớ, ông cụ chỉ có một đứa con là tao.
Nói rồi, Doanh vào nhà ngủ. Mắt Hà nhìn đăm đăm ra đầm. Bao giờ ông Nhẫn cũng đi một ngày mới về, vào thành gặp bạn cũ, vừa bán vừa thưởng thức trà. Hà ở nhà nóng ruột, cứ chốc chốc lại ra ngóng. Đến chập tối thì thấy Thuyên khóc chạy sang. Thuyên nhìn vào mắt.
Bao giờ anh lấy em?
Hà cầm tay rất ấm.
Bao giờ anh có nhà đã?
Thuyên khóc.
Anh Doanh sắp bán đầm rồi.
Thuyên ngước lên.
Còn ông?
Ông không biết.
Sao anh không nói?
Vì anh là con nuôi.
Âm thanh lặng đi trong âm thầm tối. Khách đến lần nữa, bẻ sen bên hồ, mỗi người một bó nhét sau cốp xe. Tiếng Doanh cười sang sảng. Vừa đi xong thì ông Nhẫn về. Doanh lẫn vào nhà. Xe máy nổ giòn tan.
Ai đến?
Ông Nhẫn nhìn Hà.
Con không biết.
Lụi cụi xuống phòng ướp trà, mặt đanh lại. Bữa cơm tối, ba người ngồi cùng mâm, chạm mặt nhau mà ba cái đầu cúi thấp. Ông Nhẫn lặng lẽ ngồi so đũa. Thỉnh thoảng Doanh lấm lét nhìn trộm bố.
Tôi định thưa với thầy một việc. Dù đánh mắng, tôi cũng cam.
Ông Nhẫn thở dài không lên tiếng.
Tôi định làm kinh tế. Các đầm trì xung quanh đều nhượng lại cho khu quy hoạch cả rồi. Một mình nhà ta, chống không lại.
Ý anh thế nào?
Ông Nhẫn nhìn mặt con, dãn dứt đâu đấy ánh nhìn của vợ, cay nghiệt xé lòng.
Tôi định bán đầm.
Ông Nhẫn tay siết chặt chén trà, hương sóng sánh, môi ông khẽ run.
Trước sau gì thầy cũng để lại nhà cho tôi, vậy hãy để tôi làm giàu bằng sức mình.
Trong tay ông chén trà vỡ nát, những vụn vỡ găm vào tóe máu.
Tao còn sống một ngày thì sen còn sống.
Nói rồi, ông ôm ngực đi xuống khu ướp trà. Doanh nhìn Hà, Hà nhìn xuống đất. Dạo này Hà để ý thấy ông Nhẫn hay uống rượu dưới khoang thuyền. Rượu làm mắt ông cay cay, cái nhìn chến vến. Ấp sen nằm ngủ, sương giăng ướt mái tóc bạc trắng như cước.
Hỏng rồi, nhà ta hỏng rồi con ạ.
Tiếng ông nói như rên. Sen vào vụ, Doanh bỏ nhà đi. Thiếu người làm, cánh sen nhanh tàn.
Hà xin ông cho thuyền vào hái giúp. Ông Nhẫn khẽ gật đầu. Trên thuyền, Thuyên xây lưng lại hái sen. Búp tóc đen mượt buộc lại. Chiều về, mây nước làm mắt ông thẫn thờ. Ông thấy tóc Liên quấn vào ngó sen, từng búp, thỉnh thoảng lại theo nước dền lên. Ngày xưa chiều nào cũng thấy dáng quen quen của vợ chèo thuyền trên dên giữa gió. Nửa đêm, ông Nhẫn cầm đèn đến bên giường Hà gọi anh trở dậy, lặng lẽ theo xuống phòng trà. Từ trước đến nay chưa bao giờ ông cho phép hai thằng con trai xuống khu chế biến trà. Hà đứng ngoài cửa. Vào đi. Tiếng ông Nhẫn mỏng như tiếng gió. Bước chân Hà lạc vào cõi diêu mộng, nơi cô lại hương thơm của trời đất. Đặt chiếc đèn dầu lên gián gỗ, ông Nhẫn rửa tay cẩn trọng trong chiếc chậu đồng thả cánh sen. Trong thứ ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn dầu, Hà nhận thấy niềm vui khôn tả toát lên khuôn mặt rõ ràng. Khi con thụ được tâm và hương của trời đất thì con sẽ yêu nghề này. Con hãy nhìn ta làm một lần và nhớ lấy. Chè xanh được sao tròn búp, giòn rợp trong lớp lá sen. Một lớp gạo sen lấm tấm như ngàn dạng hạt ngọc li ti rải lót đáy chum sành. Chè rắc lên đều đều. Mồ hôi thánh thót, cách một lớp chè, lại một lớp gạo sen. Khi chiếc chum được đậy lại, ông Nhẫn vuốt mồ hôi, rồi hỏi. Thấy có gì khác không? Mặt Hà nhìn đăm đăm suy nghĩ. Ông ơi, con thấy trà sen mấy nhà hồ bên cũng làm như vậy, tại sao trà nhà mình lại thanh đạm và thơm hơn? Ông Nhẫn mỉm cười, gạt lớp than hồng rực sang mé bếp, rồi giới tay lấy chiếc đèn dầu. Ướp sen bằng sức, sao có thể thanh thảo bằng chính tâm hồn người làm nó? Khi nào con thực sự yêu nghề, có tâm với nó thì con sẽ hiểu. Hà gật đầu, bước chập chờn theo bóng người đàn ông ra mé hồ. Trong không gian vô định của đất trời, ngần ấy vì tinh tú tụ lại, gieo mình xuống. Ông Nhẫn đứng trước, hít một hơi thật sâu vào lòng ngực. Đây là đất của gia tộc ta từ ngàn đời để lại, từ đời ông bà ta đã chết để bảo vệ mảnh đất này. Thời Pháp thuộc, hoàn cảnh đầm hồ bị phá hủy, những guồng sen thưa thớt vẫn rời rạc vươn lên. Bọn chúng còn chặt đầu cụ cố treo đầu đình vì không chịu ướp trà sen dân chúng. Máu còn rớt xuống đây, máu đỏ ngầu nước, thấm vào tụy rễ sâu. Ta quên được ư, ta có thể mất tất cả nhưng không thể để mất chữ tâm với nghề. Ta yêu sen như máu thịt mình, ta muốn con từ nay yêu và trân quý nó như ta vậy. Hà quỳ xuống trước mặt ông Nhẫn, rồi Hà khóc. Từ buổi đầu thấy con chạy theo để ngắm gánh sen, ta đã biết con có duyên với nó. Ta đặt tên con là Hà, Hà cũng có nghĩa là sen. Ông Nhẫn trở về giường, hai vai trũng xuống, mồ hôi lạnh túa ra nơi sống lưng. Đêm rời rạc những giấc mơ không đầu không cuối với những tóc và thịt da trắng ngần loang nước. Ông Nhẫn thấy mình đi như người dẫn nơi gột nước còn nguyên cái gáo. Là sen hay là ông? Thứ âm thanh ấy giống lên rồi chụp xuống cả một miền nước. Trước sau tiếng hát xa vời, lạnh lắm. Ông Nhẫn nghe thấy tiếng đàn bà, một lũ dơ bẩn, bẩn cả sen, bẩn cả gia tộc. Ai trả lại mùi hương? Biến đi, cái giống cái. Tiếng cười sằng sặc vang lên. Kìa, Liên đừng nhảy. Chỉ còn tóc ẩn vào ngó sen, đàn bà vào sen, sen vào đàn bà. Chiều muộn Doanh về. Thầy đi đâu? Thầy qua xóm. Doanh vào nhà mở chiếc rương đồng lấy sổ đỏ cầm đi. Hà kéo lại. Đừng làm vậy. Đồ con quan, đồ ăn mày. Doanh chạy. Hà đuổi theo bị ngã, dục mặt xuống bùn. Ông Nhẫn không tìm được Doanh, đi về đầu chuối phía trước. Suốt ba ngày ở phục dưới phòng trà, không cho ai vào trong. Ngày hai bữa, Hà mang cơm nước xuống vẫn còn nguyên. Trong ánh sáng mờ mịt, Hà thấy da thịt ông rạc đi, chỉ còn hồn dương dất. Mẹ sen cuối cùng làm xong, ông Nhẫn lẳng lặng về góc giường nằm đắp chăn, khe khẽ nhắm mắt. Hà tìm sang bên khu lò gạch xóm Quỳnh Đôi gặp người bạn cũ. Thấy khói gạch lầm trời, Hà hỏi giai tiền. Bạn băn khoăn nghĩ. Hà ngại định quay về thì người bạn kéo lại bảo chỉ để dành được 10 triệu làm vốn. Hà bảo giai sẽ trả, bạn gật đầu. Hà về nhà, vắng ngắt. Ông vẫn nằm, tóc phờ phạc lặng im. Thuyền trốn nhà sang gặp. Hai người đi dạo trên bờ cỏ một lúc thì Thuyền móc trong túi áo ra một lùn bông trắng, bên trong có chiếc nhẫn vàng. Đây là của em để dành. Anh không lấy được. Thuyền nhìn vào mắt. Trước sau gì mình cũng là của nhau. Đừng khách sáo, em buồn. Sau này anh dùng cả đời trả em cũng được. Hà ôm người yêu vào lòng, mắt nhòe nước. Xa xa dưới ánh trăng mờ, hai cái bóng dựa vào nhau. Doanh gọi người đến, sổ đỏ cầm tay. Công nhân phát bờ liền thửa, sen đứt ngang thân, cánh rơi xuống bùn hồng rực. Ông Nhẫn cố hơi tàn chạy ra chặn trước mũi xe, tay lăm răm rựa. Một cây sen chết, sẽ có một người chết. Đám người dừng tay, đợi lệnh của sếp. Thầy vào nhà đi. Doanh nói sất. Mày muốn giết tao trước thì giết đi. Ông Nhẫn xô lại, bị Doanh đẩy xuống bùn, mắt nhìn đau đớn. Một vệt nước mắt ứa ra. Sao lại thế? Khách mua đầm nhìn Doanh hỏi. Thôi, cứ về đi vậy, để ngày một ngày hai. Hà giật ông Nhẫn lên rồi nhìn trừng trừng vào mặt Doanh tức giận. Anh sang đây. Hai người nói chuyện, hồi lâu thấy Hà đưa bọc giấy. Doanh nhìn ông Nhẫn rồi nhìn bọc tiền. Cầm, bước đi. Chưa xong đâu. Đêm cô lại như mực, vắng lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở đau đớn của Hương Trời. Hà vẫn ngồi phục bên ông Nhẫn, cây nến đầu giường leo lét sáng, người đàn ông ú ớ giật mình trong cơn mơ. Người ta thường nói, người sắp chết, hồn sẽ mãi mê đi theo mộng, không tìm được đường về. Anh phải cầm tay, lắc thật mạnh như cố gắng níu linh hồn ở lại cõi nhân gian. Mắt ông Nhẫn từ từ mở, một dòng nước mắt hiếm hoi rớt xuống đôi gò má. Ta có tội với bà ấy con ạ. Hà vuốt đôi bàn tay cha. Ông đừng nói vậy, tất cả không phải lỗi của ông. Là ta, bắt bà ấy chết đau chết đớn. Những năm qua, đôi mắt mở trừng trừng không bao giờ khép với những búp tóc dấn vào thân sen nguyền rủa ta. Ta không phải người có tâm, chữ tâm mỏng mảnh khiến ta nhầm. Ta là kẻ ác. Vừa nói ông đưa tay đấm mạnh vào ngực mình. Con gian ông. Trong đêm, hai người đàn ông cùng khóc. Mấy hôm sau ông Nhẫn đã khỏe hơn. Lúc ăn cơm tối xong, ông gọi Hà ra sân uống trà. Một lúc sau mới nói. Ta già rồi, sớm gần đất, tối xa trời, chẳng còn nhiều để lo cho các con. Ông Nhẫn lấy trong chiếc bình gốm trái đất dưới gầm giường ra một bức thư bằng giấy gió, màu đã ố vàng. Ta nghĩ nên nói cho con biết về gốc gác của mình. Nếu sau này người thân của con đến tìm, muốn con trở về với gốc gác của mình. Hà cúi đầu lặng lẽ nhìn bức thư. Đọc từng chữ, một dòng nước mắt lăn dài trên má. Hà gục xuống đôi tay ông Nhẫn, nghẹn ngào một lúc mới thưa. Dù ở đâu thì con vẫn yêu mảnh đất này, yêu hương sen và mái nhà này. Xin ông đừng đuổi con đi. Ông Nhẫn vuốt mái tóc con giống như hình ảnh 20 năm trước. Một đứa trẻ bị đói rét nơi phố huyện bằng tất cả triều mến. Ta sẽ không đuổi con đi. Hà ôm lấy người đàn ông. Cả ngày, Hà đạp xe ra phố tìm Doanh nhưng không thấy. Mãi đến chiều tối mới thấy Doanh phóng xe ngang qua hàng bông. Anh Doanh! Doanh quay lại ngạc nhiên nhìn Hà rồi dừng xe bên vệ đường, tiếng xe ồn ào. Tìm tao có việc gì? Ông ốm nặng. Anh về gặp ông. Giọng Hà trùng xuống buồn bã. Ông ấy không nhận tao nữa rồi. Tao không về nữa. Nhà ấy coi như của mày. Anh đừng nói vậy. Ông thương anh. Doanh lạnh nhạt nổ máy. Tao có việc. Mày về đi. Tan cuộc nhậu, tiếng cười nói lèm bèm ê ả của những thằng sai. Doanh thấy mình loáng choáng ngớt chân lên chiếc ghế bên cạnh hút thuốc. Dòng khói loà loà. Anh đứng dậy bước ra khỏi quán, bỏ mặc sau lưng những tiếng ồn ào, tiếng gọi ơi ới của đám bạn nhậu. Đi vô định trên đường, thấy xung quanh những vòng tròn xao xác. Mẹ bảo, mẹ có tội. Tắm dưới hồ, làm mất mùi sen, mẹ khóc. Thất thểu bước thấp bước cao trên bờ, liêu xiêu theo gió. Tiếng chì chí của thầy và những giọt ngắn dài chan chứa. Đêm, ông Nhẫn nằm xây lưng vào bóng tối, mồ hôi dính, đôi tay khẽ run lên. Đưa ta xuống thuyền. Giật ông xuống nông thuyền, Hà chèo ra giữa dòng. Trước mắt ông cả một trời sen rừng rực. những cánh tàn rơi xuống và những nụ đang tách nước ngoi lên. Mắt ông Nhẫn mơ màng, hơi thở mỏng, Hà ngắt một bông sen đặt lên ngực.
Hà ơi! Ông Nhẫn thều thào gọi.
Hà buông mái chèo đến bên nắm lấy bàn tay ông.
Trước khi đi xa, ta muốn con gọi ta một tiếng cha.
Nước mắt Hà bật ra, cổ họng nghẹn ứ. Anh cảm thấy đôi bàn tay ông đang lạnh dần, không phải vì sương.
Cha ơi! Tiếng gọi cả đời, Hà nén lại giờ dở tung ra tức tưởi. Tiếng gọi xé nát.
Đêm làm tất cả những cánh hoa sen sắp tàn đồng loạt rơi xuống nước. Một biển hồng. Mắt ông Nhẫn từ từ nhắm lại bên cạnh bông sen.
Câu nói cuối cùng trong miệng ông Nhẫn thì thầm.
Hà nghe, tiếng được, tiếng mất.
Liên ơi, chờ tôi. Luồng hương từ ngàn vạn cánh sen ào đến, phủ chụp không trung.
Mái chèo, không động nước.
Doanh đứng bất động trước cửa nhà, nhìn vọng ra ngoài đầm sen. Nơi ấy, tiếng khóc tức tưởi của Hà bật lên đau đớn.
Thầy ơi, con đã muộn mất rồi.
Nước mắt Doanh chảy dài trên má. Trong một phút anh quỳ phục giữa đất trời.
Giờ đây, trong khoảnh khắc này, chỉ có một khoảng trống vô vọng ùa đến.
Doanh nhảy xuống, bơi ra giữa đầm. Nước lạnh ngắt, mùi hương đượm. Doanh nâng lấy bàn tay cha áp vào ngực mình.
Thầy tha lỗi cho con.
Sau ngày giỗ đầu ông Nhẫn, Doanh bảo sẽ đi làm kinh tế. Trước khi đi, ngồi tách nhụy sen với Hà đến nửa đêm. Hôm ấy trời trong, trăng sáng đến mức có thể nhìn thấy từng hạt sương động trên đám lá bên hồ. Nghiệp làm sen, chú hãy vì thầy mà cố giữ lấy. Tôi đi rồi chẳng biết đến bao giờ trở lại.
Doanh cúi đầu ánh mắt đau đớn.
Anh định đi đâu? Anh em mình cùng làm nghề sen rồi mở rộng, chắc chắn kinh tế sẽ khá hơn.
Doanh lắc đầu.
Tôi không có cái tâm theo nghề, không làm được rồi lại phụ lòng thầy. Mai tôi đi, tất cả trông cậy vào chú.
Tiễn Doanh đi, dọc bên đường là những đầm sen xanh ngắt. Rất lâu sau chỉ thấy dáng người mờ mờ lẫn trong sương chững lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau.
Hà biết nơi ấy có những giọt nước mắt được kết bằng những sợi hương trời.
Lạc khúc.
Sương với mật, mật với sương. Túm một càng rồi nhé. Bóng nhảy ra thế này, cái đít cong cong. Đạp gì mà ác thế, rách cả ngón tay, máu ri rỉ. Thu tay lại, dế bật đôi càng, mởn mờn rút vào trong hang, thò cái mắt thô lố.
Tự nhiên thấy thèm món dế xào qua bóng ạ.
Chồng bóng nhìn ra sân.
Đừng có linh tinh, bố mà biết á, bố chửi cho đấy.
Mày không nói, tao không nói, mẹ không nói, tự nhiên biết chắc à.
Nhiều thế không ăn nó cũng chết đi phí.
Cứ giỏi thì ra mà bắt, tôi mách bố.
Son hử?
Bóng không trả lời.
Bóng nhìn xuống dưới đất.
Lát nữa, nếu mà ông ấy lên á thì nhớ đi bên cạnh, ông ấy hợp vía.
Mắt rưng rớt vài giọt nước.
Đầu hè, sương nhiều, cỏ non rợt, dế càng mẫm.
Bóng đưa bố đi bắt dế ở đồng hoành, lật ủ đất nào lên cũng rưng rức một màu nâu bóng.
Loạn quờ loạn quặng.
Bóng ngậm tâm, lão cũng ngậm tâm.
Biết thế, lão tặc lưỡi.
Sành chơi dế lại bắt được một con dế cái không cánh, cứ tơ hơ, thật...
Thể nào từ giờ đến lúc chết, bố cũng bắt được một con dế cái ra trò. Mấy lần nằm mơ thấy nó cứ nhảy tưng tưng ở trên bụng, đen tuyền, giò đẹp, tiếc thật, như đàn bà.
Lạnh nhỉ?
Mới cuối thu,
mà trời đã lạnh thế.
Thúc vài cái cho nó ấm ấm mai ra mới ngủ được.
Bóng nằm im.
Được 2 phút lằn ra, thở phè phè.
Không nhìn thấy gì à?
Thấy gì?
Thấy một cái lỗ chứ thấy cái gì?
Mẹ, cái loại đàn bà, họ dớ họ giận.
Giận, bóng quay lưng lại. Cổ họng ưng ức, người rát, nóng như cái lò. Bóng né người, hai cái đũa kẹp vào lưng, mỡ thơm thơm. Ngẩng đầu lên thấy chồng ngồi cạnh một cái mâm, trên cái mâm có cái đĩa. Bóng bơi bơi, hai càng lơn lớt. Cười. Béo thế. Bùi. Ngọt ngọt. Này là răng và lưỡi. Chạy đi. Bóng nhảy. Đến mồm rồi còn rơi. Đuổi đuổi. Bóng trở dậy trên người vẫn nguyên chiếc cổ áo tim màu hạt điều. Đáng lẽ có thúc gì thì thúc cũng phải cởi áo người ta ra mà dần dò chứ. Cởi ra chẳng lẽ không nhìn thấy những vết tím bầm thế này à? Có mà mù thì cũng phải hỏi bị làm sao chứ. Mỗi ngày vết thâm càng nhiều, cứ như bị ma dày. Xúc hết chỗ đất này vào hộp, toàn xương thịt, bố chúng mày cả đấy. Khổ thế này nữa hử dời. Vừa sợ vừa thương, hai hàm răng bóng lập cập da vào nhau. Trong cái bọc vải trắng này là bàn tay. Lúc người ta cầm lên, bóng chẳng dám nhìn xem đó là tay trái hay tay phải. Máu còn rớt ra mép vải, đỏ thẫm một khoảng. Tạch. Nghe dế cái, gái bao giờ chưa? Ôi chao là xót, nhưng mà ngọt như cỏ mật. Suốt đêm cứ vào khoảng canh ba canh bốn thì tiếng gái ấy cất lên. Lúc đầu thưa thớt, sau râm ran như gọi mời, cay nghiệt, ai oán. Không thể diễn tả được âm thanh ấy. Trai tân chìm trong một dũng nước nhầy nhụa mà thân người cứ như bị kẹp chặt giữa hai càng nâu bóng. Cò thắt rừng rực, gai xía vào dạt xương sườn, buốt nhưng sung lắm. Sờ thôi, đừng lấy sức mà dồ, nát bét này, với cái. Bước thấp bước cao qua lần giải mà bóng vẫn thấy cái lạnh ngăn ngắt tỏa thấu vào xương thịt mình. Người chết lạnh lắm, chẳng lẽ lại cầm một tay thì bất hiếu mà ôm trước ngực thế này. Tự nhiên một chiếc cúc áo bóng tung ra khỏi vạt khuy rơi xuống đất mất tâm. Chiếc cúc giữa nơi khe ngực, bóng khựng lại khi cảm nhận thấy rõ từng cử động rất nhỏ của bàn tay. Chị Năm ơi, chị nâng bố hộ em với, cái cúc áo em bị tuột. Kệ, tuột cho mát, cứ cầm đi. Trời tối thế này, ma nó thèm nhìn ngực thím đấy. Tiếng thẻ thọt vào tai bóng, dục lên phía trước đỡ lấy cánh tay mẹ chồng. Bóng khóc cúi mặt, ngón giữa đã lách ra khỏi mép vải, dựng lên thẳng đứng như một tháp nhà màu trắng. Mình ơi, hình như tai bố động đậy. Xem nào. Đâu đâu mà động, cứ nâng lấy, cứng quẹo thế này. Đừng có thần hồn nát thần tính, nếu bố mà hợp tao thì chẳng nhờ đến mày. Bóng nức lên. Bố có thích nhắm rượu không?
Có.
Nhà con thích nhắm rượu với dế. Thằng ấy nhìn thế mà khôn thật. Bố nhắm với cái gì?
Để xem nào. Nhắm với mật. Là nước cả mà.
Thì pha vào đỡ đắng. Ai lại thế?
Cũng được mà.
Cà tưng, ai rắc mật. Mật rơi, mật rơi. Tháp ngà trắng giả len được vào giữa hõm ngực bóng. Lạnh như chườm đá rồi từ từ mơn mang lên quả đồi tọa lạc trên đó. Bóng có dứt thế nào cũng không ra. Thêm một, hai ngón nữa mạnh dạn chộp lấy bầu ngực tròn trịa. Đầu nhũ dựng thẳng đứng căng nhất rồi bỗng mềm nhũn ra. Nói sợ phải tội chứ ở với chồng gần một năm mà chưa lần nào được chồng sợp vú sướng như thế này. Đường còn xa lắm. Bóng đẩy nhẹ bàn tay sang bên trái, giống như biết ý ngón chuyển sang bên trái, những xoa nắng.
Con chán chồng con lắm.
Sao lại chán?
Thằng Chính thật thà.
Vâng, thật như đếm. Bóng nghĩ bụng, có phải thiên lôi đâu mà cứ chỉ đâu đánh đấy, mà đánh toàn nhầm chỗ.
Sau cái đêm tân hôn tự dưng bóng thấy sợ yêu chồng, thân người co cứng lại. Chẳng hỏi, cướp giật ra, nằm thẳng đơ. Trèo lên khô khốc, ra vào, rồi trèo xuống. Bóng thích nằm nghiêng quay mặt ra ngoài, phần gì ghét hơi chồng, phần gì khóc lén. Mấy lần giật bố ra đồng bắt dế, hơi đàn ông dính sát bên sườn. Chẳng biết ông có để ý thấy bóng bối rối không mà cứ tảng lờ, bố bố con. Bóng ngạc nhiên khi thấy mình ướt át, giá mà với chồng được như thế này thì chẳng đau. Bóng len lén nhìn bố khi ông thao thao kể chuyện dế. Nói thật, chán chuét, nhưng mà có cái gì đấy cứ là lạ toát ra, làm cô bị hút sâu vào.
Lỗ nông, lỗ sâu, dế dế chui vào.
Những nâu bóng với tiếng gái râm ran quấn lấy bóng. Nằm im đấy,
Không á, thì nó chui vào cái lỗ sâu hoáy. Nâu bóng trường qua ngực bóng xuống bụng. Những khía gai khẽ cào tê trên dân bụng nấp vào một lùm cỏ. Dế thích ăn cỏ vào buổi sáng. Cỏ càng non càng thích vì sáng có hơi sương mỏng tan trên viền lá. Trong trong chứ không đục như thế này đâu. Như thế này á, thì có mà nước hến lờ lợ. Bóng giả giờ nằm im, ngón tay nắm lại, kìm giữ một nỗi buồn rùng mình ương ước. Người ta có nhiều cách bắt dế lắm. Thường thì đợi nó chui vào lỗ rồi đổ nước cho ngập ngụa, ngạt thở, quẩy đạp linh tinh, rồi cũng phải chui lên nằm gọn trong tay. Hay là cứ chờ đợi bên ngoài. Cách này là dớ dẫn nhất, chẳng mấy ăn thua. Cũng có ông dở hơi, thò tay vào, móc như thế này này. Cong người, khe khẽ gặp một góc, ngậm tiếng rên trong họng. Chẳng bắt được mà còn gãy đầu, gãy càng như chơi. Buồn cười nhất là hun khói, chưa kịp chui lên thì đã chết ngạt dưới lỗ từ tám hoánh nào rồi. Bóng tin là chẳng cần lỗ to lắm, dế cũng có thể chui vào, đầu tròn tròn và cánh càng bóng nhảy áp sát nơi vỉa đất âm ẩm gạt gạt, đất sẽ tơi ra thấy mang mát. Bóng tần ngần nhìn con dế đang loay hoay trước cửa hang, từng động tác, đôi mắt và ánh nhìn nằm gọn trong tầm quan sát của bóng. Thật tỉ mỉ, nó biết cách chăm chút cho tổ của mình. Tắt bóng điện hình quả nhót, nhìn ra trong ngoài sũng lại một màu đen. Bên kia giường, tiếng gái đều đều cất lên. Thấy chơi chói tai, tưởng tượng ra cái lưỡi gà trong họng chồng dài hai đốt, hơi thở ra bị tắt kéo lên mũi thành từng tiếng rinh rít như gió lùa vào ống chai. Nằm xuống, nhắm mắt lại, thấy lưng mình êm ru như nằm trên thảm cỏ mật mướt sương. Dế bắt đầu chui vào đều đặn, từng giạt buồn ru. Mẹ bảo đàn bà chơi dế là dâm đấy bố ạ. Con cũng thích dế. Nếu mà không dọn đi là mẹ thả gà đấy. Mà con thì rất sợ gà. Chúng nó nhìn con với cái mỏ nhọn quắc. Mẹ hỏi, sao dạo này má cứ rực lên thế? Con cười, có chồng rồi thì cúi cúi cái mặt xuống. Bọn đàn ông xóm này xì xào, bảo mày càng ngày càng ngon. Thật là dế mà ai chẳng thích. Mà dế cái biết gái nữa thì còn thích hơn. Bảo mà không nghe thì có ngày chồng nó thả bè trôi sông đó. Dưới cái lỗ sâu túc hút kia có cái gì? Toàn đất thôi, nhưng mà hình như cũng âm ẩm nước. Có bao giờ tự dưng cái lỗ co rút lại không nhỉ? Chịu, hôm qua nằm mơ đấy. Bố bảo đi ven theo mép cỏ lưỡi gà sẽ đến một cái hố. Trong đấy có con dế cái, đồng vắng ngắt, rồi bóng định chui vào. Nó hơi phồng lên, xung quanh toàn rễ cỏ gân trắng bợt. Bóng cười. Hé mắt nhìn vào, dế khôn thì đào hai nhánh, một nông, một sâu. Nhưng bóng thích luồn vào cái đường ri rỉ nước. Nước cuốn, bóng đi rất nhanh, áp người vào hai ụ đá. Bóng nghẹo đầu, thét lên một tiếng. Nghe không giống tiếng thét, mà lờ lợ, tiếng gái hơi rít lên. Mê man quá, đất co lại, ụ đá tan ra. Thế đất nào mà đi đái đêm nhiều thế? Không, đi nghe dế cái gái. Chắc đi bắt dế với ông già, nhiều nhiễm bệnh rồi. Hôm qua bố bảo có người ngày xưa bảo bố đi bắt dế. Người chết rồi, mắt đục ngầu, ráng nước cứ nhìn chầm chầm vào tay phải. Sinh dữ tử lành, mà dạo này bệnh của bố lại phát chịu khó mà để ý đấy. Sáng bóng đi chợ về đến ngõ đã thấy bố chồng ngồi trước cửa, đầu ngớt sang một bên, mắt nhìn chăm chăm ra bụi dúi. Ở đấy mấy cái lồng bằng nứa bị lật tung, miệng lều bèo những gì không rõ. Báo hóa gì mấy đồng lương hưu của nhà ông, chẳng đủ tiền thuốc. Người ta muốn chuyển lên phố cho sướng thân, đằng này được phân lại còn nhường. Bố khỉ, chỉ được cái sỉ bọ. Không có con này à? Thấy bóng âm thanh ngưng lại, rõ chán. Bóng nhìn bố thấy thương thương, dế chết rồi, dế chẳng về nữa. Nằm ở cỏ thế này thì thích nhỉ? Bố có thấy mùi mật không? Chờ dế. Dế chẳng đến đâu. Có mà, đêm hôm qua nó còn nhảy tưng tưng trên bụng, đuôi áp sát vào người nóng rực, hai cánh cong lên, trôi trôi trong nước. Bây giờ bố phải nhắm mắt vào thì dế mới đến. Đúng rồi đấy, phải ngoan. Bóng ơi, làm sao thế được? Được mà. Bóng muốn được làm dế cái. Bóng cất tiếng gái đây. Mắt lồi ra, tóc rụng rồi, lưng thẳng và càng choải rộng. Thôi, bỗng chẳng nghĩ nhiều đâu, đừng có dãy. Giấy đến rồi. Đâu, đây này, đưa tay đây, bóng chỉ cho.
Trời như chùng xuống bởi mây và mùi cỏ ngọt, những tiếng kêu bắt đầu cất lên ai oán. Một ông giống y như bố về, đứng ngay trên đầu giường, nhìn chăm chăm vào bàn tay phải. Nó bảo với bố thế này, bóng ợ. Trước lúc chết cứ mơ mãi về nàng. Nhưng chỉ mơ thấy cặp giò bóng loáng với tấm lưng, mút chặt lấy đôi cánh, không nhìn rõ ánh mắt hay giáo giác. Cả hai chìm trong vũng nước mờ đục, nhưng ông động lại, còn bóng bị trôi đi. Xong rồi thấy lạc giữa cái rừng B5, tiếng kêu ấy nhỏ từng giọt nhẹ như sương mà cứ xa gần cách đoạn. Bây giờ, ông về đất mà tìm giấy đi, dưới đấy buồn lắm, toàn máu me thôi, vẫn ầm ầm tiếng súng thế mà trên đầu cỏ cây mọc xanh rờn rồi. Trên đấy rút cuộc thì cũng chẳng phải là chỗ thuộc về thế hệ của mình nữa đâu. Mày bảo xào dế với cái gì thì ngon nhất?
Với thịt người. Thụi cho một cái dở mồm ra bây giờ. Nói thật thì lại không nghe.
Dạo này bố ốm lắm, lũ dế sắp được vào nồi.
Nuốt nước bọt, cứ để sống mà rạch bụng, nhét vào một hạt đỗ. Ông sẽ chiên giòn nhắm rượu. Từ giờ đến lúc ấy phải trồng được gốc chanh mà lấy lá chứ nhỉ. Cứ đi xin, thấy dơ mặt. Mày nghĩ xem, lúc nó nằm nguyên hình rạc chân ra giữa đĩa, bụng phình căng.
Bóng không thích nằm mãi thế này, cho bóng lật nghiêng người một tí.
Kệ, biết đâu chồng lại thích. Cứ tưởng tượng bóng là con dế cái đi, càng với bụng nóng thế này. Bóng nhìn xem vào làm sao.
Bị dở hơi à?
Lấy đâu ra cái loại đàn bà ấy?
Đừng có mà tát bóng.
Không gái cho mà nghe đâu.
Nhảy đi đấy.
Bóng thích đến cánh đồng cơ.
Bóng chơi trò bắt dế.
Bố mày khập khà khập khiễng thế, làm sao mò được đến chỗ này hử bóng?
Chắc là bố cháu đi từ lúc sáng sớm.
Mà tao nói trước, lúc bố mày còn sống có hứa để lại cho tao bộ cờ tướng bằng đá thạch.
Bóng ậm ừ.
Bố chẳng cần bộ cờ đâu, bố chỉ cần dế.
Chân bước mắt cứ liêu riêu, chẳng biết cái sợi dây tê tê kéo từ phía dưới hõm xương lên tận tim bóng, đường xa hơn.
Con không đưa bố đi bắt dế nữa, rồi về cứ mơ linh tinh.
Khổ ra, nuôi một vài con cho vui là được rồi, nhưng mà còn mắc nợ, không trả làm sao được. Nàng về, thập thò nơi mé cửa nhưng chẳng dám vào, nhìn có vẻ gầy và xanh xao lắm. Nàng gái nhát gừng rồi quay đi. Nếu mà đêm nay trở lại thì bố theo đấy bóng ạ.
Chết thôi, đầu bố nóng thế này. Dưới đấy anh em đông đủ cả mà chẳng biết còn bắn nhau không. Mình nó là chỉ huy, chúng nó cứ giục mãi cũng ngại. Chẳng lẽ mình sướng mãi ở trên này?
Bóng ơi, có chơi trò bắt dế nữa không? Thức dậy mà đi chứ, đợi mãi ngoài đồng này sương lạnh lắm.
Nếu mà thích ngái thì cứ cất tiếng đi, bố không cấm nữa đâu. Thế là bóng đi lang thang mãi, qua những đâu chẳng nhớ, thấy trùm lên mình một màu nâu thẫm, tiếng nấc hay là tiếng rên kéo dài. Bóng đi tìm tiếng gái, phải nghe thì mới gái được.
Tại bóng hư phải không bố? Nhưng bóng thích làm dế cái biết gái cơ.
Cũng được mà.
Không được đâu, bây giờ nhìn thấy mặt mẹ chồng bóng ngại lắm. Chẳng biết có phải sợ không nhưng thỉnh thoảng lại thấy ánh mắt đai nghiến đang nhìn mình. Chồng bóng không cho đi tìm dế lúc nửa đêm nữa. Hôm qua cột bóng dưới chân giường, người đau rưng rức.
Rồi cũng đến lúc phải đi thôi, phải tìm được chứ. Bóng chỉ cho mà biết nha. Dế cái hay đi theo đường này này, có thấy không? Hình như lại đến rồi đấy bóng ạ.
Dòng qua đường kia kìa, lấy cây mà dục. Cái loại dế cái mà biết gái á, là dế dâm, chẳng tốt lành gì. Tời hết cánh rồi, dục cho nấy gãy càng ra.
Nhìn nâu bóng thấy ngứa mắt lắm. Bóng thấy hai cánh tay mỏi như muốn rời ra.
Thôi, đừng đuổi nữa. Đã đuổi thì phải tận cùng, xem hang hốc nó ở đâu.
Chồng bóng kia mà.
Không nhận ra vợ mình à?
Mắt bóng dẫn một ánh nhìn như thế làm sao mà không biết.
Loại quan dâm. Dế cái hứng trọn một rạc tre khô bên dạng sườn, chao đảo.
Trúng rồi!
Tiếng cười và tiếng thét. Rút dưới những ngọn cỏ êm mà chạy, nâu bóng được che đi. Đêm nào cũng rinh rít phát điên lên, loại ấy nó còn quay lại cho mà xem. Nay nhà này, mai nhà khác,
rồi đàn ông cả cái làng này chết dần chết mòn hết. Có lẽ phải nhổ hết cái lũ cỏ mật này đi, bọn này sống bằng mật đấy. Hơi đâu mà nhổ, mai đem bình thuốc diệt cỏ ra phun, bực thế, nát hết cánh ra mà vẫn chạy được. Thấy cổ họng mình cứng hết lại, rồi đây còn gái được không? Nếu chùng xuống, bóng sẽ loạn tết ra mất. Rời rời chỉ có mật động lại, mà ngọt quá người ta chẳng thích đâu. Với cái gái chẳng cần ngọt, cứ rít lên từng cơn hậm hực, cứ thích dìm xuống sâu và ấm cơ. Những tiếng xa dần, bóng liệm đi, giọt sương trước mắt.
Ơ, đây là bóng đấy à?
Tóc đâu? Và màu nâu thẳm. Dụp đầu xuống đất và tìm về sâu hun hút, nơi ấy có đất ẩm và ủ đá chờ dế đục cho tan ra. Bóng mỉm cười cất tiếng gái chưa bao giờ thấy mình trong, giúp cao đến vậy. Về đến nhà thì đã gần tảng sáng, bóng vào buồng choàng lên bộ áo tang trắng toát, dạch một bên cúc ra in những vết tay tím thẫm. Cánh tay giờ được xếp ngay ngắn trong chiếc quan tài sơn son đỏ choét. Tiếng chiên trống bắt đầu nổi lên và những tiếng hức dài kèm theo ít nhiều nước mắt. Một con vật nâu bóng bất chợt nhảy vào nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay người chết, dán đóng lại, phủ lên một màu trắng xóa.